I love the calendum tantarevan, Jesu gantailam from yan, vadom bin lam chakum yau tavui ha, nai tuatai lam ngai mungur.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Không nên sống ích kỷ. Thưa quý thính giả, có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Người chủ nông trại kia một hôm tra một con lừa và một con ngựa vào cổ xe để kéo đầy một xe thóc vừa thu hoạch. Con lừa lúc ấy đang bị bệnh, cho nên đi một đoạn đường ngắn là nó đã đuối sức. Lừa xin với ngựa rằng, anh ngựa ơi, anh còn khỏe, cố gắng kéo mạnh một chút đỡ phần giùm tôi. Ngựa hí vang rồi nói, hai đứa như nhau đều phải kéo xe nặng. Chuyện ai nấy làm, anh làm như tôi nhẹ nhàng hơn anh không bằng. Lừa nài nỉ, nếu anh không kéo giúp, e rằng kiệt sức quá, tôi sẽ chết. Lúc ấy, chủ bắt anh kéo một mình thì tội nghiệp cho anh. Nhưng con ngựa vẫn khăng khăng không chịu đỡ đần cho bạn. Đường càng xa, xe càng nặng. Con lừa không chịu nổi, tắt thở. Ngựa phải kéo xe một mình. Nào những thế thôi, trên xe còn đèo thêm cái xác của con lừa tội nghiệp. Lúc ấy, ngựa bèn than thở rằng, tôi thật ngu dại, không nghe lời kêu cứu của bạn, bây giờ khổ thân. Trên đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn ngắn, nhưng cũng miêu tả được cuộc sống của con người trong những khía cạnh hết sức tinh tế, cùng với những bài học sâu sắc. Có lẽ tác giả của câu chuyện ngụ ngôn này đã quá chán ngán cái cảnh con người sống hờ hững với nhau, ngay cả khi người khác kêu cầu sự giúp đỡ. Vì thế, người đã viết nên câu chuyện ngụ ngôn này. Chúng ta hãy nhớ lại sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh, sách Galati đoạn 6 câu 2 rằng, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Chúa biết là con người ai cũng yêu mình hơn cả, vì thế Ngài đã lấy điều đó làm tiêu chuẩn cho mối quan hệ đối với đồng loại. Hãy yêu kẻ lân cận như mình, hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn họ làm cho mình. Như thế, Ngài cho phép chúng ta yêu mình, nhưng phải biết yêu mình có chừng mực. Một số tội lỗi bắt đầu xuất hiện khi có sự mất cân bằng giữa việc yêu mình và yêu người, giữa hy sinh và ích kỷ, giữa bác ái và tự ái. Nhưng người có tình yêu kính Chúa ở trong lòng thì thường là vui, cái vui của người khác, khóc với nỗi buồn của người khác, cảm được tâm trạng của người bằng cách đặt mình vào tình cảnh của người. Có như thế, chúng ta mới biết mình cần phải làm gì để san sẻ gánh nặng của những ai cần đến. hãy nên tập sống quên mình và hy sinh như Chúa đã dạy chúng ta. Nguyện cầu xin Chúa mở lòng, mở trí, mở mắt, mở tay thiêng liêng cho chúng con, để chúng con có thể tiếp nhận và thực hành những điều tốt lành mà Chúa muốn truyền dạy cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái hân hạnh trình bày cùng quý vị đề tài Nehemi, người được Chúa dùng. Thưa quý vị, dân tộc Do Thái được xuất hiện trong Thánh Sử Cựu Ước là do sự giao ước của Đức Chúa Trời lập cùng Abraham. Sách Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 chép rằng: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi. Trước triều đại của vua David, quốc gia Israel còn đơn sơ nhỏ bé. Cho đến khi David lên ngôi trị vì không bao lâu, thì Israel được hưng thạnh và mạnh mẽ nhờ ơn lãnh đạo của David. Và kể từ khi con trai David là Salomon kế vị, không được bao lâu thì Salomon bất trung với Chúa. Cho nên Đức Chúa Trời bàn hứa với dân Israel rằng nếu họ yêu mến Chúa và vâng phục Ngài thì Chúa sẽ ban phước cho quốc gia của họ. Song nếu họ chối bỏ Ngài thì Ngài sẽ đoán phạt họ. Đã nhiều lần dân Do Thái chối bỏ Chúa, thờ lại hình tượng và tà thần, họ đã phải nếm trải sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Sự kiện này đã tái diễn nhiều lần trong Thánh Sử. Khi vua Nebuchadnezzar cai trị xứ Babylon, xua quân tấn công dân tộc Israel, dinh thự và nhà cửa của dân chúng đều bị phá hủy, thành thánh Jerusalem cũng bị công phá dữ dội, đền thờ Jerusalem đổ nát và tường thành bao bọc xung quanh hầu hết đều bị thiêu đốt. Hàng ngàn dân Do Thái bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt dẫn đi bộ 800 dặm về Babylon làm phu tù. Vào khoảng 70 năm sau, Babylon chiến thắng bởi người Pharisee. Vị vua mới này có lòng tử tế cho phép một nhóm người trong dân Do Thái đương làm phu tù trở về Jerusalem dưới sự hướng dẫn của Zorobabel. Khi về đến thành Jerusalem, họ bắt đầu tái thiết đền thờ. Vào khoảng 60 năm sau đó, thế hệ nô lệ thứ hai do Ezra hướng dẫn về Jerusalem, và sau đó 14 năm, nhân vật Nehemi được xuất hiện trong Thánh Sử. Chúng ta hãy nghe Nehemi tường thuật như sau: Năm thứ 20, nhằm tháng Kitler, sải khi tôi đương ở tại kinh đô Shurze, thì có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa đó đã bị lửa cháy. Biết được tin này khiến cho Nehemi đau buồn khôn tả, và ông quyết định phải xây cắt lại tường thành Jerusalem. Và cũng vì chính điều này thúc giục chúng ta tìm hiểu Nehemi là con người như thế nào khiến Đức Chúa Trời đã dùng ông trong chương trình tái thiết thành thánh Jerusalem. Những đặc tính nổi bật nào của Nehemi đã được nêu cao trong Thánh Sử? Trước hết, chúng ta được biết Nehemi là người đáng tin cậy. Trong triều đình vua Artaxerxes, có thiếu gì những quan chức vang võ cặn thần để lo quốc sự. Họ là những người thọ hưởng bổng lộc của triều đình để phục vụ nhà vua trong mọi việc triều chính. Nehemi chỉ là một chức quan tửu chánh tầm thường. Thế nhưng, nhà vua lúc nào cũng rất tin cậy ông hơn bất cứ quan viên nào khác. Bởi vì quan tửu chánh là người nếm rượu trước khi vua uống và nếm thức ăn trước khi vua ăn. Trong trường hợp có ai cố ý bỏ thuốc độc vào đồ ăn, thức uống để hại vua thì sẽ được khám phá bởi cái chết của quan tửu chánh. Trách nhiệm hệ trọng của Nehemi đối với sanh mạng của nhà vua đòi hỏi một sự tin tưởng tuyệt đối. Vua Artaxerxes hoàn toàn tín nhiệm Nehemi vì ông là một kẻ trung thành sống chết cho nhà vua, người mà Đức Chúa Trời tìm kiếm để làm công việc cho Ngài. Người đó phải được sự tín nhiệm. Ngày nay có những người muốn Đức Chúa Trời dùng nhưng Ngài không thể tin cậy được. Nhiều người có ý nghĩ lầm lẫn rằng nếu có cơ hội tốt đến, họ sẽ nhảy vào phục vụ Chúa với tất cả khả năng vốn liếng kiến thức của mình. Nhưng nếu họ không trung tín trong việc nhỏ, trong việc tầm thường, dẫu cho cơ hội có đến với họ chăng đi nữa, họ cũng chẳng làm nên tích sự gì cả, vì họ không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tại sao David được Đức Chúa Trời chọn ông làm vua cai trị dân tộc Israel? Có phải ông là người khôn ngoan suốt chúng chăng? Có phải David là một chính trị gia lỗi lạc, có đầy kinh nghiệm trong chính trường chăng? Xin thưa là không. David không được những sự may mắn nào của đời này. Nhưng David có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. David làm nghề chăn chiên. Trong khi David chăn chiên cho cha người, David đã chứng tỏ là người có trách nhiệm đối với bầy chiên. Nhiều lúc, David phải liều mình để giải thoát bầy chiên khỏi bầy muôn sói. Đây là điểm chính mà Đức Chúa Trời đã đặt sự tin cẩn của Ngài nơi David và lập người làm vua Israel. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời biết rõ Nehemi là con người tín trung, nên Chúa đã dùng Nehemi và giao cho người trọng trách xây cất lại tường thành Jerusalem. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người mà Ngài có thể tin cẩn được để giao phó trọng trách để phục vụ Ngài và hội thánh. Đặc tính thứ hai của Nehemi là ông có một tấm lòng trắc ẩn khi ông nghe nói về tường thành Jerusalem bị tàn phá. Ta hay nghe những lời ông thốt ra từ con tim của ông rằng: khi tôi nghe các lời ấy, bằng ngồi mà khóc, cư tan mấy ngày, tôi cử ăn và cầu nguyện. Lòng chân thật thuần túy của Nehemi khuấy động trước cái cảnh điêu tàn của Jerusalem, thành trì và vinh quang của Đức Chúa Trời bị hủy phá. Nehemi đau lòng xót thương cho tổ phụ ông và dân tộc ông đã bị tổn thương và sỉ nhục. Trên một chuyến bay từ Âu Châu bay đến Mỹ, bà Fanila là người Poland ngồi kế bên một nam giới hành khách là một người Mỹ. Cả hai người có cơ hội chuyện trò thân hữu. Khi họ nói đến vấn đề gia đình thì bà Fanila cho biết rằng bà có một đứa con trai ở Boston và một đứa con gái sống tại Israel. Người đàn ông vội vã hỏi: vậy có phải bà là người Do Thái không? Bà đáp rằng: không, tôi không phải là người Do Thái, nhưng con gái tôi là người Do Thái. Bà Fanila không để cho người ngồi kế bên nghĩ ngợi thêm chút nào. Bà vội vã giải thích: khi Đức Quốc xã đến làng của bà tại Poland, vây bắt người Do Thái tập trung vào trại giam, người ta có cảm nghĩ rằng sẽ có điều gì bất hạnh xảy ra cho họ. Vì mấy ngày trước đó dư luận xôn xao và dường như ai ai cũng cảm thấy bóng dáng tử thần lãng vãng đâu đây. Trong lúc bà Paulina đi chợ mua sắm gần trộm xe lửa, vào cái ngày mà Đức Quốc xã đến trong cái làng của bà và bắt những người Do Thái tống lên tàu lửa, bà Paulina đứng nhìn thấy người sĩ quan Đức đang nắm tay lôi kéo hai mẹ con người Do Thái và hỏi người đàn bà ấy rằng: đứa nhỏ này là con của ngươi chăng? Người mẹ của đứa bé chống chọi đứng lại và đôi mắt ngó đăm đăm vào bà Paulina và nói: không, đứa nhỏ đó là con của bà kia đấy. Không một cử chỉ do dự, bà Paulina đưa tay ra nắm lấy tay đứa bé, và hai người đứng nhìn sững sờ người đàn bà bị tống lên toa tàu lửa tức khắc. Người Mỹ đồng hành với bà Paulina lên tiếng: có nghĩa là bà nhận đứa nhỏ đó làm con của bà sao? Bà Paulina nói: phải, làm sao tôi có thể làm điều gì khác hơn được? Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đã đặt để bà Paulina có mặt tại trộm tàu lửa đúng vào giờ phút đó, bởi vì Ngài đã biết rằng bà Paulina là con người có một tấm lòng mở rộng và đón nhận những điều gì xả đến cần phải làm, chớ không lưỡng lự hay thoái thoát. Ngày nay, Đức Chúa Trời rất cần những con người có tấm lòng trắc ẩn đối với công việc của Hội Thánh, công việc của Chúa, và sẵn sàng chấp nhận mọi trách nhiệm từ việc nhỏ cho đến việc lớn, để chăm sóc mọi linh hồn trân quý mà Chúa đã giao phó, không phân biệt bất cứ hoàn cảnh hay trạng huống nào. Đó là tinh thần, là đặc tính của con người mà được Chúa dùng cho đại cuộc trong linh trường. Người được Chúa dùng có một đời sống cầu nguyện. Nehemi đã cử an và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời. Nehemi có một đời sống cầu nguyện một cách khiêm nhường, nghiêm chỉnh. Ông dành nhiều thời giờ để cầu nguyện hàng ngày và đêm, cầu nguyện vì dân Israel. Ông cầu nguyện một cách sùng kính và đúng cách. Ông hạ mình nhìn nhận tội lỗi đã xúc phạm cùng các tôi tớ Chúa và ăn năn sự vấp phạm, điều răn và mạng lệnh của Ngài. Ông than thở, nài xin và cầu tha cho dân sự của Chúa. Ông cầu nguyện một cách nhiệt thành và khẩn thiết cùng Chúa. Đức Chúa Trời dùng những con người mà Ngài có thể đạt sự tin cậy, những con người có tấm lòng thương xót, yêu mến công việc của nhà Chúa và sống một cuộc đời thông công, tương quan, mật thiết với Chúa một cách nhiệt thành. Và đặc tính sau cùng của con người được Chúa dùng là sẵn sàng và can đảm để hành động. Trong lời cầu nguyện của Nehemi, chúng ta biết được ông có một kế hoạch sẵn sàng để hành động. Cầu xin Chúa cho con là tôi tới Ngài được tọa nguyện hôm nay. Cầu xin Chúa đối thương con trong khi con tiếp xúc với người này. Nếu ai đó đứng vào địa vị của Nehemi thì có lẽ có nhiều lý do để thoái thác. Nhưng Nehemi là con người can đảm nên bất chấp hoàn cảnh sẵn sàng hành động. Sau khi cầu nguyện, việc trước tiên ông hành động là tiếp xúc với vua Artaxerxes, là một vị vua mà đã tín nhiệm ông bấy lâu nay và tạo cho ông có một tư thế trong triều đình. Điều này chứng tỏ rằng Nehemi là con người khôn ngoan. Ông cảm nhận rằng dầu sao đi nữa, Artaxerxes và ông đã có sự quan hệ tương giao bấy lâu nay và mỗi ngày. Đồng thời, Artaxerxes có thể giúp đỡ ông để hoàn tất trách nhiệm mà con tim của ông đã cưu mang đối với công việc của Đức Chúa Trời. Quả thật, kẻ nô bộc được Chúa dùng thì có thừa sự khôn ngoan của Chúa ban cho, chứ không giống như quan đại thần với bộ não đầy mưu lược, chính trị, phản đạo đức. Trong khi thống lãnh cuộc hành quân vào đệ nhị thế chiến, tướng lãnh MacArthur hỏi một sĩ quan công binh phải cần trong bao lâu để làm xong chiếc cầu qua sông. Vị sĩ quan đáp, trong 3 ngày. Tướng MacArthur bảo, tốt lắm, vậy hãy cho người vẽ đồ án xây cắt cầu lập tức. 3 ngày sau, MacArthur gọi người sĩ quan kỹ sư công binh hỏi rằng chiếc cầu qua sông đã làm xong chưa. Vị kỹ sư công binh đáp, thưa đại tướng, chiếc cầu đã làm xong. Đại tướng có thể cho quân đội qua sông ngay bây giờ, trừ phi có lý do nào đó cần một copy bản đồ xây cắt, thì đại tướng có thể chờ đợi thêm mấy ngày nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quả thật người kỹ sư công binh rất là sáng ý. Ông ta biết thống soái của mình cần điều gì và ông đã đáp ứng điều đó. Trong tinh thần của con người được Đức Chúa Trời dùng cũng vậy, luôn luôn biết hành động một cách thực tế, biết hành động kịp thời gian, biết đáp ứng nhu cầu một cách thuận lợi và khôn ngoan, đồng thời biết làm sao để thỏa đáp nhu cầu một cách tế nhị, hài hòa, và lúc nào cũng sẵn sàng như Esai đã thể hiện. Còn có nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Con thưa rằng, dạ, có con đây, xin hãy sai tôi. Lạy Chúa, xin Ngài ban cho con có đủ ơn, để lúc nào cũng sẵn sàng, hầu cho Ngài dùng con phục vụ trong đường lối của Chúa. Đó là lời cầu nguyện của tôi, và ước mong rằng đó cũng là lời cầu nguyện của quý vị, là những người đang nghe sứ điệp của Chúa gửi đến quý vị hôm nay. Cầu Chúa ban cho quý vị được đầy ơn, có đủ sự mạnh dạn, sự khôn ngoan để sẵn sàng thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Ngài ban cho con có đủ ơn, để lúc nào cũng sẵn sàng hầu cho Ngài dùng con được phục vụ trong đường lối của Ngài. Amen.
Vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.